là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui và cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận những cách làm hay trong thực hiện chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của các chi bộ trên địa bàn thành phố Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 7 năm 2023, đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã giám sát việc triển khai các nghị quyết của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh về các chương trình mục tiêu quốc gia. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững và chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Làm việc với đoàn về phía Ủy ban Nhân dân tỉnh có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, rà soát, hoàn thiện nội dung các văn bản quy định, hướng dẫn việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo đầy đủ, đồng bộ, thống nhất. Cùng với đó, chỉ đạo các địa phương nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong việc chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ cấp xã trong xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, đồng thời khẩn trương triển khai các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Ủy ban Nhân dân tỉnh mới ban hành để tổ chức triển khai ngay những nội dung còn tồn động, đảm bảo hoàn thành giải ngân 100% năm 2023. Đồng chí trưởng đoàn giám sát đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở, ban ngành sớm hoàn thiện báo cáo giám sát, trong đó cập nhật số liệu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên đoàn giám sát, gửi báo cáo về Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh để hoàn thành báo cáo giám sát gửi Quốc hội đúng thời gian quy định.
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
Bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và kế hoạch công tác của ngành, trong 6 tháng đầu năm 2023, ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, hoạt động sự nghiệp trên lĩnh vực văn hóa thể thao du lịch, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Các nhiệm vụ được giao đều hoàn thành đảm bảo tiến độ. Ngành đã thường xuyên quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng các quy ước hương ước, bài trừ các hủ tục, thực hiện nếp sống mới, chủ động ban hành nhiều văn bản hướng dẫn hoạt động quản lý di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tuyên truyền lưu động được tổ chức thường xuyên và hướng mạnh về cơ sở. Phối hợp với 24 sở ngành để phát triển phong trào thể dục thể thao trong cán bộ công chức viên chức người lao động. Tổ chức và phối hợp tổ chức các giải thể thao và các sự kiện thể thao, huy động trên 3.000 lượt vận động viên tham gia, thành lập 19 đội tuyển tỉnh Yên Bái tham gia tập huấn và thi đấu các giải thể thao toàn quốc. Riêng đối với hoạt động du lịch của tỉnh trong 6 tháng đầu năm có sự khởi sắc mạnh mẽ, huy động các nguồn lực tại các địa phương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa du lịch thu hút đông đảo du khách, tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch tại các thị trường tiềm năng như thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Công tác khảo sát, xây dựng sản phẩm du lịch được chú trọng quan tâm, hình thành nhiều sản phẩm du lịch mới. Nhờ đó toàn ngành du lịch đã phục vụ được trên 1 triệu lượt du khách, đạt 69% kế hoạch, tăng 28,3% so với cùng kỳ. Khách quốc tế đạt 40.000 lượt, doanh thu ước đạt 830,8 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước. Trong 6 tháng cuối năm 2023, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp tục chỉ đạo toàn ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy, tăng cường công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong xây dựng môi trường văn hóa, xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, tập trung đẩy mạnh toàn diện đồng bộ và hiệu quả công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động, tham mưu kế hoạch tổ chức lễ đón chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nghệ thuật khèn Mông của người Mông ở các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, gắn với kế hoạch tổ chức lễ hội khèn Mông, tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, phấn đấu số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 43% dân số toàn tỉnh, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thí điểm cổng thông tin dịch vụ và ứng dụng du lịch tỉnh Yên Bái.
Ban chỉ đạo 35 thị xã Nghi Lộ vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm, Ban chỉ đạo 35 thị xã Nghi Lộ đã chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của diễn đàn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên các trang mạng xã hội do các cơ quan đơn vị thiết lập như fanpage Ban Trắng Mường Lò, Ban Tuyên giáo, Nghi Lộ 24 giờ và trang thông tin điện tử thị xã Nghi Lộ. Bên cạnh đó, các thành viên Ban chỉ đạo 35 thị xã đã tăng cường theo dõi, nắm chắc tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, nắm bắt nội dung thông tin tiêu cực xuyên tạc công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp để làm rõ định hướng dư luận xã hội, duy trì hiệu quả hoạt động của các lực lượng trong công tác tuyên truyền thông tin tích cực, đẩy lùi thông tin xấu độc, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 6 tháng cuối năm 2023, Ban chỉ đạo tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác của cán bộ đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh phản bác thông tin xấu độc trên không gian mạng, nhất là các chương trình phát triển kinh tế của địa phương, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân.
Công đoàn huyện Văn Chấn vừa tổ chức đại hội công đoàn lần thứ 11 nhiệm kỳ 2023-2028. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn trên địa bàn huyện đã phát huy vai trò thực hiện tốt việc chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên công đoàn và người lao động. Hàng năm, thông qua các hoạt động của chương trình Tết Sum Vầy, Tháng Công Nhân, Liên đoàn Lao động huyện đã lồng ghép hoạt động tặng nhà mớm công đoàn, đồng thời kêu gọi ủng hộ chia sẻ khó khăn với các đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, nhất là đội ngũ cán bộ đoàn viên người lao động. Trong nhiệm kỳ đã hỗ trợ kinh phí cho 5 đoàn viên quan cảnh khó khăn về nhà với tổng kinh phí 150 triệu đồng, tổ chức thăm hỏi tặng quà cho 240 lượt đoàn viên nhân dịp Tết Nguyên đán, Tháng Công Nhân với tổng số tiền trên 92 triệu đồng. Các tổ chức công đoàn cơ sở hỗ trợ thăm hỏi hơn 1.290 đoàn viên quan cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do thiên tai trong nhiệm kỳ với tổng số tiền gần 600 triệu đồng. Các phong trào thi đua lao động sản xuất được đông đảo, cán bộ công nhân viên chức hưởng ứng. Hàng năm có từ 90 đến 95% cán bộ đoàn viên người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Đã có hơn 600 sáng kiến kinh nghiệm, chương trình sản phẩm được áp dụng vào công tác sản xuất, trị giá làm lợi trên 3 tỷ đồng, có một sáng kiến đạt giải nhất quốc gia. Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2023-2028, các cấp công đoàn trên địa bàn huyện Văn Chấn tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động hướng về cơ sở, đổi mới phương thức hoạt động của công đoàn cơ sở, thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn.
Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động trong quản lý, hỗ trợ, xây dựng, bảo hộ, khai thác, phát triển quyền sở hữu công nghiệp nhằm nâng cao sức cạnh tranh cho các sản phẩm đặc sản, đặc thù của địa phương. Nhờ đó, 6 tháng đầu năm, tỉnh đã xác lập quyền nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm gạo nếp lách xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, rượu thóc La Bàn Tẩn, huyện Mù Căng Chải, hoa hồng Mù Căng Chải, chè San Tuyết Búng Luông, huyện Mù Căng Chải, nếp lẩu Cái, Trạm Tấu. Cùng với đó, tỉnh quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý theo chuỗi giá trị sản phẩm đối với sản phẩm măng chè Bát Độ Yên Bái, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận khoai sọ nương Trạm Tấu. Các sản phẩm sau khi được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đã mở ra hướng đi mới cho đồng bào vùng cao phát triển kinh tế, đồng thời giúp nâng cao vị thế, giá trị, danh tiếng, thương hiệu của sản phẩm, thúc đẩy mở rộng sản xuất, chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi kém hiệu quả sang sản xuất các sản phẩm có giá trị kinh tế phù hợp với điều kiện tự nhiên ở từng địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, chơi thể thao không chỉ giúp cho trẻ rèn luyện sức khỏe mà còn giúp trẻ có nhiều kỹ năng, tăng sự tự tin, hòa đồng và phát triển một cách hài hòa. Tuy nhiên, việc trẻ tự tham gia các trò chơi thể thao cũng không tránh khỏi những nguy cơ chấn thương. Đồng thời, nếu trẻ chơi thể thao với thời gian nhiều, không có sự sắp xếp hợp lý cũng có thể khiến trẻ không được nghỉ ngơi, dẫn đến những căng thẳng về tâm lý, mệt mỏi về thể chất. Vậy các bậc phụ huynh cần phải có những lưu ý gì khi cho trẻ chơi những môn thể thao trong dịp hè sẽ là nội dung mà phóng sự sau đây đề cập đến.
Chơi thể thao giúp trẻ năng động và ngày càng khỏe khoắn cao lớn. Đây cũng là hình thức rèn luyện sự phối hợp đồng đội. Hiện nay tùy theo độ tuổi, vóc dáng có nhiều môn thể thao cho trẻ em lựa chọn, phổ biến là các môn thể thao như bóng đá, cầu lông, bóng chuyền, bơi lội. Ở các khu vực thành thị, do có điều kiện về kinh tế nên hầu hết các môn thể thao đều có những khu vực chơi đảm bảo, cơ sở vật chất đầy đủ. Tuy nhiên, ở các khu vực nông thôn, các trò chơi chủ yếu được hình thành tự phát hoặc do các nhóm các em nhỏ có cùng sở thích, đam mê tập hợp lại. Sân chơi thì chủ yếu ở khuôn viên gia đình, những bãi đất trống, ngoài cánh đồng hay nơi sinh hoạt cộng đồng ở khu dân cư. Mặc dù mang lại lợi ích tích cực, song việc chơi thể thao cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý của trẻ. Gần một tháng nay, em Đỗ Hải Hoàng ở xã Yên Phú, huyện Văn Yên không được tham gia các trò chơi vận động bởi do sơ ý khi chơi bóng đá, em bị ngã và không may bị gãy tay trái. Điều này khiến em không chỉ đau đớn mà còn gặp nhiều khó khăn rất nhiều trong quá trình sinh hoạt. Em Hoàng cho biết thêm.
Em rất thích chơi thể thao, hè này thì cứ buổi chiều mát là bọn em lại tụ tập để đá bóng gần văn hóa thôn. Bị như này là do em sơ ý bị ngã khi lao lên bắt bóng. Chắc là em sẽ phải nghỉ chơi dài dài, mấy hôm đầu thì cũng đau lắm. Nhưng giờ thì đỡ hơn rồi, mỗi cái là không được chơi cùng các bạn nên thấy cũng hơi chán.
không chỉ dễ dàng gặp phải những chấn thương, mà việc chơi thể thao liên tục nhiều giờ còn có thể gây ra cho trẻ những mệt mỏi, cơ thể bị đuối sức, không có thời gian để nghỉ ngơi, nhất là trong khoảng thời gian nghỉ hè, khi thời tiết nóng nực, thời gian nắng nóng kéo dài. Ở những môn thể thao ngoài trời, trẻ chơi liên tục quá 2 giờ thường dẫn đến mất nước, say nắng. Mặt khác, do phần lớn các trò chơi của trẻ em hiện nay mang tính đồng đội cao, trẻ thường tập hợp đông, nhiều lứa tuổi cùng tham gia một trò chơi, nên có những trò chơi thích hợp với độ tuổi này nhưng lại không phù hợp với lứa tuổi khác, dẫn đến việc trẻ nhỏ hơn thường phải gắng sức để cùng tham gia. Em Đỗ Xuân Tùng, xã An Thịnh, huyện Văn Yên chia sẻ.
Như bọn em chơi thế này là cứ đứa nào thích thì cho vào chơi cùng thôi. Thỉnh thoảng có đứa cũng bị ngã chảy xước tay chân, nhưng mà cũng chỉ đau tí thôi, xong lại vào chơi tiếp luôn được. Có những hôm bọn em chơi đến tận 7 giờ bố mẹ gọi thì mới về.
Theo các nhà chuyên môn, phụ huynh cần tránh cho trẻ em chơi một môn thể thao duy nhất, bởi có thể gây ra sự nhàm chán, căng thẳng hay thậm chí là có nguy cơ bị các chấn thương nhiều lần tại một vị trí. Bên cạnh đó, trẻ phải có ngày nghỉ tối thiểu 2 ngày một tuần để cơ thể phục hồi. Số giờ chơi thể thao phải tương ứng với số tuổi của trẻ. Ví dụ trẻ 10 tuổi thì không tham gia các môn thể thao quá 10 tiếng một tuần. Trẻ cũng phải lựa chọn các môn thể thao phù hợp với lứa tuổi, không chơi những trò chơi quá sức. Đồng thời, các bậc phụ huynh cũng cần lưu ý hướng dẫn trẻ chơi thể thao kết hợp với nghỉ ngơi và ăn uống hợp lý, đầy đủ dinh dưỡng. Anh Hoàng Trọng Nghĩa, một giáo viên dạy bơi ở thành phố Yên Bái cho biết.
Chơi thể thao thì là rất cần thiết đối với trẻ em. Để các em phát triển thì toàn diện các bộ phận trên cơ thể. Tuy nhiên, để phòng tránh chấn thương thì trẻ phải lựa chọn được môn thể thao phù hợp. Phải lưu ý khởi động trước khi chơi, tập từ nhẹ đến mạnh, đơn giản đến phức tạp, từ chậm đến nhanh. Chơi thể thao thì trẻ cần phải có đủ sức khỏe, nhất là cũng cung cấp đủ nước, không chơi khi thời tiết quá nắng nóng hay là vào thời điểm giữa trưa ở những trò chơi ngoài trời. Đồng thời thì vừa chơi thì vừa nghỉ thì không bị mệt, không chơi một trò trong thời gian dài.
Trẻ gặp chấn thương trong thể thao là chuyện không tránh khỏi. Tuy nhiên, để ngăn ngừa nguy cơ có thể xảy ra, ngoài việc thực hiện những biện pháp ngăn ngừa chấn thương, cha mẹ cũng nên tham gia thể thao cùng trẻ để giúp trẻ nhỏ luôn an toàn.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, cụ thể hóa chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nhiều chi đảng bộ trên địa bàn thành phố Yên Bái đã có cách làm hay, sáng tạo, từ đó lan tỏa và nhân lên những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp, tạo nền tảng để xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Trong đó, nhờ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh mà nhiều chi bộ tổ dân phố đã xây dựng thành công mô hình tổ dân phố văn minh hạnh phúc. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoài Giang.
Đều đặn vào buổi chiều và buổi tối hàng ngày, rất đông người dân tổ dân phố 6 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái có mặt tại nhà văn hóa để sinh hoạt văn hóa, luyện tập thể dục thể thao. Nhảy dân vũ là một trong những hoạt động được duy trì và thu hút đông đảo phụ nữ tham gia nhất. Nhảy dân vũ không chỉ giúp phụ nữ tổ dân phố 6 phường Minh Tân có sân chơi bổ ích để rèn luyện sức khỏe, mà còn mang lại nhiều niềm vui và tăng tình đoàn kết giữa chị em phụ nữ trong khu phố. Bà Lê Thị Vinh, tổ dân phố 6 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái vui vẻ nói.
Thì chúng tôi rất là đam mê và các chị em trong tổ thì rất là nhiệt tình, hăng say để đi tập ạ. Và cái bộ môn này chúng tôi đi tập về coi như là rất khỏe mạnh. Cuộc sống của chúng tôi thấy vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc lên ạ.
Cùng với nhảy dân vũ, luyện tập thể thao hay bất cứ phong trào tập thể nào, người dân tổ dân phố 6 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái cũng nhiệt tình tham gia. Để có được điều này, những năm qua, chi bộ tổ dân phố 6 đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy ước tổ dân phố trong các buổi họp chi bộ, họp tổ dân phố, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của mỗi đảng viên trong mọi hoạt động, đồng thời duy trì tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Trong đó, tổ dân phố đã thành lập câu lạc bộ dân vũ, múa sạp, câu lạc bộ bóng chuyền hơi, câu lạc bộ văn nghệ. Tổ dân phố 6 phường Minh Tân cũng thường xuyên tuyên truyền vận động người dân tương trợ giúp đỡ nhau trong cuộc sống và đảm bảo cho người dân được thụ hưởng các điều kiện về y tế, giáo dục, văn hóa xã hội. bà Nguyễn Thị Kim Hoa, bí thư chi bộ tổ dân phố 6, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái cho biết.
Nói chung là bà con tôi rất là phấn khởi, tin tưởng và cũng mong muốn là các cấp các ngành sẽ tiếp tục đầu tư cho cái nhà văn hóa cho làm sao cho nó đạt cái tiêu chuẩn bây giờ ấy. Và hai nữa là cũng nâng cấp và cải tạo, nâng cấp lên để cái tiểu công viên của chúng tôi làm sao có đầy đủ dụng cụ để cho bà con đến vui chơi rồi sinh hoạt, trẻ em đến đá bóng rồi là góp phần vào cái nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân theo đúng nghị quyết của đảng bộ các cấp.
Với tinh thần đoàn kết và quyết tâm xây dựng tổ dân phố văn minh, cộng đồng dân cư hạnh phúc, đời sống của nhân dân tổ dân phố 6 đã từng bước được nâng lên. Nhân dân có ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường và luôn đoàn kết cùng nhau chung sức xây dựng tổ dân phố. Trong đó, người dân trong tổ đã đóng góp hàng trăm triệu đồng để xây dựng nhà thể thao, tiểu công viên, chỉnh trang đường phố dịp Tết Nguyên đán và lắp đặt camera an ninh tại một số tuyến đường. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ông Lê Đức Xuân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Minh Tân, thành phố Yên Bái nói:
Tổ dân phố số 6 được đánh giá là một tổ dân phố mà có cái cách làm hay, nổi trội trong địa bàn. Ở đó thì đã góp phần nâng cao đời sống kinh tế xã hội, đảm bảo phòng an ninh, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, thì góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Cùng với mục tiêu xây dựng tổ dân phố hạnh phúc, những năm qua tổ dân phố Phúc Thọ, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái cũng luôn đặc biệt coi trọng việc nâng cao đời sống tinh thần cho người dân trên địa bàn. Theo đó, tổ dân phố đã tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp trên 60 triệu đồng để cải tạo sân thể thao, nhà văn hóa, nhà bóng bàn, khuôn viên cây xanh nhằm tạo không gian thoáng mát để người dân tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe. Đồng thời thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa thể thao, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng gia đình hạnh phúc, nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường sáng, xanh, sạch đẹp. Bà Nguyễn Thị Hồng Phương, tổ dân phố Phúc Thọ, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái nói:
Thấy là khi mà đã thành lập cái khu vui chơi này thì tất cả mọi người cũng tập trung vui vẻ đoàn kết để tạo nên một cái sân chơi cho tất cả mọi người trong tổ dân phố. Và trong cái tổ dân phố này đã được là tổ dân phố hạnh phúc nên là cái đời sống của nhân dân cũng được nâng cao. Và tôi cũng rất là vinh dự được sống trong cái tổ dân phố này, được mang tên là tổ dân phố hạnh phúc.
Cùng với việc tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao để tạo cảnh quan và nâng cao chất lượng môi trường sống, tổ dân phố Phúc Thọ còn vận động xã hội hóa huy động nguồn lực trong nhân dân được trên 500 triệu đồng để làm tuyến đường hoa, trồng cây xanh bóng mát, lắp đặt camera an ninh, pano tuyên truyền tại các tuyến đường. Vận động nhân dân đóng góp làm tuyến đường dân sinh với tổng chiều dài 135 mét, qua đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân trên địa bàn. Ông Nguyễn Thanh Hùng, bí thư chi bộ tổ dân phố Phúc Thọ, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái cho biết.
Thế thì trong cái thời điểm những năm qua từ 21 cho đến nay, thì cái nhiệm vụ chính trị của chúng tôi đã hoàn thành tương đối tốt. Để đạt được cái việc đó thì chúng tôi lấy ra mấy trọng điểm. Cái thứ nhất là cái việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Trong đó có việc là xây dựng cái đời sống văn hóa. Thế thì và sử dụng mà tranh thủ những cái công dân, những cái người mà có uy tín trong cộng đồng để làm công tác tuyên truyền vận động này. Thế phải nói rằng là từ những cái việc làm đó rồi thì nhân dân trong tổ là cái tinh thần tự giác rất cao, chấp hành cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước là rất tốt. Và những cái nhiệm vụ chính trị mà cấp trên giao thì phải nói rằng là thực hiện chúng tôi có hiệu quả. Để đạt được vấn đề đó thì chúng tôi lấy trọng tâm thứ nhất là công tác xã hội hóa các nguồn lực để mà đảm bảo cái an sinh xã hội. Cái thứ hai là tham gia vào xây dựng các cái công trình phần việc được giao.
Những năm qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng trong các khu phố đã tạo sự chuyển biến tích cực của nhân dân trong xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn những giá trị tốt đẹp của dân tộc. Phong trào thể dục thể thao cũng từng bước được nâng lên. Đến nay, thành phố Yên Bái đã xây dựng được 240 mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác, trong đó nhiều tổ dân phố đã xây dựng thành công mô hình tổ dân phố văn minh hạnh phúc, qua đó góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân trên địa bàn. Bà Hà Thị Sinh, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Yên Bái cho biết.
giai đoạn này thì sẽ tiếp tục để đưa vào thực hiện trong giai đoạn tới, nhưng mà sẽ có những cái nghiên cứu và điều chỉnh đổi mới trong cái việc mà xác định cái loại mô hình đấy, để làm sao đấy là ngoài những cái tiêu chí mô hình chung thì phải có những cái tiêu biểu trên từng lĩnh vực, thì trên cái cơ sở là thực hiện những cái nội dung làm theo nhưng mà lại bám sát vào cái yêu cầu của tiêu chí xây dựng đô thị trong cái điều kiện mới.
Nhiều mô hình học tập và làm theo Bác ở thành phố Yên Bái được các cấp khen thưởng đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cơ quan đơn vị nhân dân trong việc học và làm theo Bác, từ đó góp phần lan tỏa những nhân tố mới, cổ vũ động viên cán bộ và quần chúng nhân dân chung sức đồng lòng xây dựng quê hương Yên Bái phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, theo mục tiêu của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra. Tiếp theo chương trình là chuyên mục Tuổi Trẻ. Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần xung kích tình nguyện, Tuổi Trẻ tỉnh Yên Bái đã thực hiện nhiều công trình phần việc thiết thực, góp phần cung cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đồng thời, tạo không khí sôi nổi và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái của Tuổi Trẻ Yên Bái trong đời sống xã hội.
Trước tình trạng tội phạm ma túy gia tăng, đặc biệt là ngày càng trẻ hóa, huyện đoàn Lục Yên đã phối với công an tỉnh tăng cường tuyên truyền về công tác phòng chống ma túy cho thanh thiếu niên trên địa bàn, trong đó tập trung vào các nội dung như tác hại của ma túy đối với sức khỏe, an ninh trật tự xã hội, các loại ma túy phổ biến hiện nay, các quy định của pháp luật về phòng chống ma túy. Nội dung tuyên truyền cụ thể thiết thực với hình ảnh trực quan sinh động đã giúp các đoàn viên thanh niên nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành tốt quy định của pháp luật, không sử dụng, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Em Hoàng Ánh Dương, xã Đông Quan, huyện Lục Yên nói:
Hôm nay giúp con nâng cao nhận thức về tuyên truyền ma túy và ảnh hưởng của ma túy đến với cơ thể của chúng ta và tuyên truyền giúp các bạn học sinh tránh xa khỏi ma túy.
Anh Đinh Mậu Trường, Phó Bí thư huyện đoàn Lục Yên cho biết thêm:
Cái dịp hè là cái dịp rất là khó khăn trong việc quản lý các em. Các em sẽ có thể rất dễ dàng dính vào cái tệ nạn ma túy và cả đuối nước nữa. Nên ban đội viên đoàn và tăng cường tuyên truyền giúp đỡ thấy là các em và tổ chức các lớp tập huấn về tuyên truyền về tác hại về ma túy các em.
Với tinh thần xung kích, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, Tuổi Trẻ huyện Lục Yên đã xung kích tình nguyện không chỉ trong các chiến dịch cao điểm mà triển khai mọi lúc mọi nơi. Từ đầu năm đến nay, huyện đoàn Lục Yên đã thực hiện 20 công trình, 60 phần việc thanh niên, giá trị làm lợi ước tính khoảng 700 triệu đồng. Trong đó đã thực hiện 7 công trình sân chơi cho thanh thiếu nhi, 13 tuyến thắp sáng đường quê, phối hợp xây cầu dân sinh tại xã Tân Lĩnh, đồng thời thực hiện lắp đặt bể chứa rác thải và bao bì thuốc bảo vệ thực vật, vệ sinh đường trục chính của xã, hướng dẫn người dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong trồng trọt và chăn nuôi. Bà Đặng Thị Trục, xã Động Quan, huyện Lục Yên nói:
Lê vòng cháu yếu gia tài lê mang chỉ biển lê phân.
Hôm nay được các bạn đoàn viên hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn và hướng dẫn cách sử dụng chế phẩm Emix để làm phân bón hữu cơ, tôi thấy rất thiết thực. Áp dụng theo phương pháp này, chúng tôi sẽ hạn chế được việc sử dụng phân bón hóa học trong trồng trọt và vệ sinh chuồng trại trong chăn nuôi. Không chỉ riêng Tuổi Trẻ huyện Lục Yên, đoàn viên thanh niên toàn tỉnh đã có cách làm sáng tạo, năng động, tích cực vận động các nguồn lực xã hội hóa để tổ chức hoạt động bằng nhiều hình thức hiệu quả thiết thực. Trong đó, các cấp bộ đoàn đã tổ chức trên 445 hoạt động thăm hỏi, giúp đỡ tặng quà gia đình chính sách, gia đình neo đơn, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong cuộc sống, lao động và học tập, đóng góp xây dựng 16 nhà văn hóa cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số ít người, đồng thời tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân. Hiến máu tình nguyện giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, người già neo đơn, tu sửa nhà ở và công trình phục vụ sinh hoạt. Tham gia đảm bảo an toàn giao thông, phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống với tổng số trên 1.360 công trình phần việc thanh niên. Trong đó cấp huyện 28 công trình và trên 1.330 công trình phần việc cấp cơ sở. Được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa vì cuộc sống cộng đồng đã tạo khí thế thi đua sôi nổi cho mỗi đoàn viên thanh niên. Anh Nguyễn Trung Hiếu, Phó Bí thư Đoàn phường Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết thêm:
Các hoạt động thanh niên này thì cảm thấy rất là ý nghĩa và rất là mong rằng là sẽ luôn luôn giữ được tinh thần sục sôi để cống hiến cho đất nước.
Với những thành tích nổi bật, Tuổi Trẻ Yên Bái đã khẳng định được bản lĩnh, vai trò xung kích trên mọi lĩnh vực, từ đó góp phần chung tay cùng cấp ủy chính quyền xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền Sơn Cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Anh, Thế Giới Xe, xe điện VinFast, Yadi, Dibao, Decabai, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới, bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng, bán online trực tiếp và khuyến mại sâu, vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555, 0971 575 555.
Đại lý Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái trên khách hàng muôn vàn ưu đãi. Với mong muốn trên khách hàng đã luôn tin yêu và đồng hành trong suốt thời gian qua, Toyota Yên Bái mang tới chương trình khuyến mại trong mùa hè này với thông điệp chọn chất lượng, chọn niềm tin. Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, giảm giá 15% dầu động cơ, hóa chất và phụ tùng chính hiệu. Giảm giá dầu nhất ưu đãi chỉ từ 76.500 đồng mỗi lít. Tặng voucher giảm giá 20% cho lần dịch vụ tiếp theo. Dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe, tặng voucher giảm giá dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe Toyota Tos trị giá 200.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo. Khuyến mại từ hãng lốp khi mua 2 lốp cùng hãng. Michelin tặng một áo T-shirt. Brighton tặng phiếu Goddess trị giá 200.000 đồng. Giảm 10% tổng chi phí nhân công sửa chữa đồng sơn với khách hàng tự thanh toán. Tặng quà cốc thủy tinh khử trùng uống nước chuyên dùng trên xe ô tô đối với khách hàng tới làm dịch vụ. Vệ sinh dàn lạnh, xúc rửa kim phun, vệ sinh đường ống nạp. Còn chần chờ gì nữa mà không mang xe đến Toyota Yên Bái để nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn và dịch vụ chất lượng cao. Thời gian áp dụng: mùng 1 tháng 7 năm 2023 đến 31 tháng 8 năm 2023. Liên hệ ngay hotline 0818 241 222 để biết thêm chi tiết. Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái, thôn Phúc Tỉnh, xã Dê Phiên, thành phố Yên Bái. Hotline dịch vụ: 0818 241 222.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.